Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ 6 ngày 26 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ 5.
Cảnh báo xuất hiện tình trạng lừa đảo, dịch vụ xóa nợ xấu.
Số người Việt thiệt mạng trong vụ tai nạn tại tỉnh Quảng Tây Trung Quốc đã lên đến 13 người.
Nga trục xuất 5 nhà ngoại giao và đóng cửa lãnh sự quán tại Thụy Điển. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 bước vào ngày làm việc thứ 5. Buổi sáng Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi.
Buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Sau đó, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15.
Hôm qua, quyết định giảm lãi suất điều hành lần thứ 3 của Ngân hàng Nhà nước chính thức có hiệu lực. Các ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn. Một số ngân hàng thương mại còn giảm sâu hơn, xuống dưới mức trần 5% một năm theo quy định. Theo ghi nhận, đa phần các ngân hàng đều giảm lãi suất huy động 0,5% ở các kỳ hạn. Tuy nhiên, cũng có ngân hàng giảm tới 1,5% với các kỳ hạn, chủ yếu là 6, 12, 15 tháng.
Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia vừa đưa ra cảnh báo cho biết lợi dụng nhu cầu vay vốn tiếp tục kinh doanh của nhiều người nhưng gặp khó vì có nợ xấu tại một số tổ chức tài chính. Nhiều người tìm tới dịch vụ xóa nợ xấu trên mạng Internet và bị lừa tiền. Đại diện Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia cũng khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không tin vào những lời chào mời giới thiệu của các dịch vụ che nợ xóa nợ xấu. Cơ quan này cũng đề nghị khi cần tư vấn giải quyết các vấn đề khiếu nại liên quan, khách hàng hãy liên hệ qua đường dây nóng 1800-585-891 để được giải đáp.
Chiều ngày 25 tháng 5, Bộ Ngoại giao cho biết liên quan đến vụ tai nạn giao thông tại thành phố Tịnh Tây, Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Cơ quan chức năng Trung Quốc đã thông báo có thêm 2 nạn nhân mang giấy tờ Việt Nam tử vong trong vụ tai nạn, nâng tổng số nạn nhân người Việt lên 13 người, trong đó có 11 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Bộ Ngoại giao đang chỉ đạo Cục lãnh sự và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh và cơ quan trong nước hỗ trợ gia đình các nạn nhân sớm đưa thi hài, di hài các nạn nhân về nước, triển khai công tác bảo hộ công dân cần thiết để 2 công dân bị thương sớm về nước.
Sở Y tế TP.HCM cho biết, tối qua, 6 lọ thuốc giải độc botulinum đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, rất đáng tiếc khi đã có một bệnh nhân do bị biến chứng nặng và quá thời gian chỉ định dùng thuốc giải độc nên đã không qua khỏi. Ngoài ra, còn 2 trường hợp khác đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã qua thời gian vàng sử dụng thuốc giải độc. Vì vậy, với 6 lọ thuốc botulinum giải độc do WHO tài trợ sẽ được dự phòng để cứu chữa cho các bệnh nhân còn lại bị ngộ độc còn trong thời gian chỉ định dùng thuốc giải độc.
Tại Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết các bác sĩ đang tích cực điều trị 3 nạn nhân nhập viện trong vụ sập giàn giáo công trình xây dựng ở đường 2 tháng 9, quận Hải Châu. Trong số 3 nạn nhân nhập viện, một người bị thương nặng đang hôn mê, suy hô hấp và được tiên lượng xấu. 2 trường hợp còn lại cũng đang được các bác sĩ theo dõi sát. Trước đó, một vụ sập giàn giáo đã xảy ra vào rạng sáng qua tại một công trình đang thi công ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ.
Sau một ngày ca mắc COVID-19 giảm, ngày hôm qua 25 tháng 5, cả nước ghi nhận hơn 1.100 ca mắc, tăng thêm gần 100 ca so với ngày trước đó, trong đó có 1 ca tử vong tại Bến Tre. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Y tế chuẩn bị hồ sơ để đưa COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B, công bố hết dịch. Dự kiến, COVID-19 chuyển sang nhóm B vẫn tiếp tục tiêm vaccine phòng COVID-19 miễn phí cho người dân. Bộ Y tế cũng ước tính đến hết năm 2023, nhu cầu vaccine phòng COVID-19 của các địa phương cần bổ sung là hơn 2,2 triệu liều.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 25 tháng 5, Nga thông báo nước này sẽ trục xuất 5 nhà ngoại giao Thụy Điển và đóng cửa lãnh sự quán Nga tại thành phố Gothenburg, cũng như phái bộ ngoại giao của Thụy Điển tại thành phố Saint Petersburg. 2 cơ quan ngoại giao này sẽ đều ngừng hoạt động vào ngày 1 tháng 9 tới. Động thái được đưa ra sau khi Thụy Điển cuối tháng 4 vừa qua thông báo trục xuất 5 nhà ngoại giao Nga vì các hoạt động không phù hợp với quy chế ngoại giao của họ.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga thông báo đã triệu đại sứ các nước Đức, Thụy Điển và Đan Mạch để phản đối điều mà Moscow gọi là hoàn toàn không có kết quả trong cuộc điều tra về các vụ nổ làm hư hại đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc xảy ra hồi tháng 9 năm ngoái. Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng cả ba quốc gia trên cố trì hoãn các nỗ lực điều tra và tìm cách che giấu thủ phạm đứng sau các vụ nổ trên. Moscow cũng bày tỏ không hài lòng về việc các bên từ chối không để Nga tham gia vào loạt hành động điều tra này.
Ngày 25 tháng 5, Liên minh châu Âu EU đã nhất trí gia hạn quy định miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Ukraine thêm một năm nữa sau khi bãi bỏ lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc do một số quốc gia EU áp đặt. Hội đồng EU cho biết các bộ trưởng về thương mại của các nước thành viên EU đã đồng ý biện pháp gia hạn trên trong cuộc họp ngày 25 tháng 5.
Ngày 25 tháng 5, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO thông báo Argentina đã tiến hành thủ tục để khởi kiện Mỹ liên quan các loại ống được sử dụng trong sản xuất dầu mỏ. Thông báo của WTO nêu rõ Argentina yêu cầu tham vấn việc Washington sử dụng các biện pháp chống bán phá giá với các loại ống có xuất xứ từ quốc gia Nam Mỹ này. Theo WTO, động thái mới nhất đánh dấu vụ khiếu kiện thứ 3 của Argentina về vấn đề nêu trên.
Ngày 25 tháng 5, Cơ quan Thống kê châu Âu công bố báo cáo cho biết số lượng đơn xin tị nạn lần đầu tại các quốc gia Liên minh châu Âu EU đã tăng mạnh trong tháng 2 năm nay, phần lớn trong đó là các công dân Syria và Afghanistan. Đến nay, EU đã tiếp nhận 76.500 đơn xin tị nạn lần đầu từ các công dân ngoài khối nhằm tìm kiếm bảo hộ quốc tế. Đứng đầu là người dân đến từ Syria, tiếp đó là Afghanistan, Colombia và Venezuela, Đức, Tây Ban Nha, Pháp và Italia tiếp nhận hơn 75% số đơn xin tị nạn nói trên.
Ngày 25 tháng 5, truyền thông nhà nước Iran đưa tin nước này đã thử thành công một tên lửa đạn đạo với tầm bắn 2.000 km và có khả năng mang đầu đạn 1,5 tấn. Iran khẳng định sẽ tiếp tục phát triển chương trình tên lửa phòng thủ của nước này bất chấp sự phản đối của Mỹ và các nước châu Âu. Bộ Quốc phòng Iran nhấn mạnh thông điệp Iran sẽ bảo vệ đất nước cũng như các thành tựu của mình và muốn giúp ổn định khu vực. Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng cùng với biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, theo tiết lộ của truyền thông Italia, Luis Enrique đã trở thành ứng cử viên hàng đầu thay thế Luciano Spalletti ở Napoli. Chủ tịch Aurelio Relotip đã sẵn sàng chi mức lương hấp dẫn là 10 triệu euro cho nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Thương vụ này được đánh giá rất khả thi với nhà đương kim vô địch Serie A. Không hài lòng với kết quả thi đấu ở mùa giải này, Nai đã sớm lên kế hoạch bổ nhiệm huấn luyện viên mới thay thế Didier Deschamps. Theo báo chí Pháp, đội bóng Pháp đã đàm phán với Graham Potter. Được biết, nhà cầm quân người Anh đã sẵn sàng tới Ligue 1 thử sức. Theo tiết lộ của La Gazzetta dello Sport, giám đốc thể thao của Napoli, ông Cristiano Guidoli đã đạt thỏa thuận ký hợp đồng 5 năm với Juventus. Tại sân Allianz, nhà quản lý 51 tuổi này sẽ hưởng lương 1,5 triệu euro một mùa. Theo Independent, sau khi bị huấn luyện viên Anslot của Feyenoord từ chối, Tottenham đã chuyển hướng theo đuổi huấn luyện viên Postecoglou, người vừa giành chức vô địch quốc gia Scotland cùng Celtic. Theo truyền thông Anh, Mason Mount đang rất hứng thú với viễn cảnh chuyển đến Manchester United thi đấu sau khi mùa giải này kết thúc. Được biết đây sẽ là một trong những mục tiêu quan trọng của Quỷ Đỏ trong mùa hè năm 2023. Đội bóng của huấn luyện viên Ten Hag sẽ sớm mở cuộc đàm phán với Chelsea để chiêu mộ tiền vệ người Anh. Tối qua, truyền thông Đức và Pháp đồng loạt đưa tin Paris Saint-Germain và hậu vệ Lucas Hernandez đã đạt thỏa thuận cá nhân. Giới chuyên gia nhận định Paris Saint-Germain nhiều khả năng sẽ thành công ở thương vụ này vì hợp đồng của Hernandez chỉ còn một năm. Bayern Munich buộc phải bán nếu không muốn mất trắng hậu vệ 27 tuổi. Vào lúc 14 giờ chiều qua 25 tháng 5, Liên đoàn bóng đá châu Á đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á 2024. Kết quả, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với các đối thủ là Singapore, Yemen và Guam. Đây được đánh giá là bảng đấu rất thuận lợi với thầy trò huấn luyện viên Chusie. Theo lịch, vòng loại U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 12 tháng 9.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân,
đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Hoàng Trang.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, đêm qua, những cơn mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện ở miền Bắc. Nhờ đó mà nền nhiệt ngoài trời miền Bắc lúc này đã rất dễ chịu. Vùng núi và trung du, nhiệt độ chỉ từ 23 đến 24 độ. Trong khi ở khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ chỉ từ 24 đến 26 độ. Trong ngày hôm nay, buổi sáng, Đông Bắc Bộ vẫn còn mưa ở một số nơi. Trong khi đó, phía Tây Bắc Bộ, mưa giảm, trời nắng nhẹ. Nền nhiệt trong ngày hôm nay ở toàn vùng phổ biến trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Với miền Trung, ngày hôm nay có mây nhiều nơi, nắng cũng bớt gay gắt hơn, nền nhiệt ngày cao từ 33 đến 35 độ. Trong khi ở khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, sáng thì nắng mạnh nhưng chiều và tối sẽ có mưa dông. Còn về nền nhiệt trong ngày hôm nay, ở đây phổ biến từ khoảng 34 đến 36 độ. Đối với Tây Nguyên và Nam Bộ, sáng và trưa nay, ở Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông sớm, đến chiều thì mưa nhiều nơi ở cả Tây Nguyên. Khu vực Nam Bộ có nhiều điểm có mưa vừa với lượng mưa từ 20 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm. Do mưa đến sớm nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ không quá cao, hầu hết đều dao động từ 31 đến 33 độ, cục bộ có nơi thấp hơn.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.